Nghe nói Pháp Sư Oánh Kha sợ đọa địa ngục, phát tâm niệm Phật 3 ngày giảng sanh. Đệ tử tự biết thân ở trong thế giới phồn hoa này tuyệt chẳng có định lực muốn noi gương Ngài ấy phải nên làm như thế nào. Bạn mới 16 tuổi, bạn cũng không xuất gia. Nếu bạn niệm Phật vài ngày mà giảng sanh thì sẽ dọa người trên thế giới này không dám niệm Phật, không thể niệm Phật. Vừa niệm thì bạn thấy đó. Như vậy được sao? Một mình bạn giảng sanh thì khiến ngàn vạn người đều không dám niệm Phật, đều không thể giảng sanh. Bạn có nghĩ qua vấn đề này chưa? Sự thể hiện đó của Pháp Sư Oánh Kha là đúng, là người xuất gia. Hơn nữa xuất gia thời gian rất lâu, xuất gia không giữ thanh quy, thường phá giới phạm quy, làm một số việc bất thiện, đều là do phiền não tập khí của mình quá nặng. Trong hàng xuất gia làm ra thị hiện này, đây là chính xác. Cho nên nhất định phải nghĩ xem thân phận chính mình hiện nay, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh tu học của mình hiện nay đang là ở thời điểm nào. Bạn có thể học sư Oánh Kha hay không? Điều này nhất định phải biết, nhất định phải nghĩ đến. Oánh Kha Ngài làm chứng minh cho chúng ta. Trên Kinh Di Đà nói là hoặc một ngày hoặc đến 7 ngày có thể giảng sanh. Ngài đã làm được sự thị hiện này. Hoàng Trung Dương đã làm thí nghiệm 3 năm cho chúng ta. Điều này trong quá khứ có rất nhiều người đã hỏi tôi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện có rất nhiều người niệm Phật 3 năm, 5 năm thì giảng sanh. Có rất nhiều người đọc qua sách này đã hỏi tôi. Họ hỏi các vị ấy có phải là chỉ còn vừa đúng 3 năm tuổi thọ, 5 năm tuổi thọ niệm xong thì thọ mạng đã đến rồi hay không? Tôi nghĩ nếu là một người, hai người có lẽ có khả năng là loại tình hình này. Nhiều người niệm Phật như vậy, điều này không thể được rồi. Tuyệt đối không phải là tình hình như vậy. Vậy phải nên nói như thế nào? Họ có tuổi thọ, công phu niệm Phật của họ đến rồi, họ không cần thọ mạng nữa, như vậy mới có thể nói được thông, không mong muốn ở lại thế gian này nữa. Nếu công phu thành tựu rồi, có muốn ở lại thế gian này cũng không phải ý của chính họ nữa. Bởi vì biết trước giờ lâm chung tự tại giảng sanh thì chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Công phu thành phiến, thượng phẩm thì đắc tự tại, thì có thể làm chủ chính mình. Khi công phu thành phiến rồi, có muốn ở lại thế gian này nữa không? Xem pháp duyên ở thế gian này, nếu như chúng sanh có duyên với bạn, có duyên chính là bạn giảng kinh thuyết pháp họ tin tưởng, họ có thể lắng nghe, họ có thể y giáo phụng hành, đây chính là có duyên. Vậy thì nhất định bạn phải giúp họ. Nếu không có duyên, cho dù bạn có lòng tốt khuyên họ, họ sẽ không tin tưởng, họ không có tín tâm đối với bạn, chính là không có duyên. Không có duyên thì có thể đi, có duyên thì phải dẫn thêm mấy người cùng đi. Đây là đạo lý nhất định. Duyên có cạn có sâu, thiện căn có dày có mỏng. Ở đây tình hình đều không như nhau. Đương nhiên quan trọng nhất là thiện căn sâu dày, duyên cũng sâu dày. Một đời này gặp được bạn, họ nhất định được độ, khẳng định sẽ giảng sanh. Khuyên một người giảng sanh chính là giúp một người đi làm Phật. Trong bài kệ, Đại Từ Bồ Tát nói rất rõ ràng, đây là việc tốt. Thiện căn không đủ độ sâu, phải giúp họ nâng lên. Một đời này có thể giảng sanh không? Điều đó không nhất định. Nói chung là ở ngay trong một đời này, thiện căn của họ được nâng lên rồi. Không có thiện căn, có duyên với bạn, bạn gieo chủng tử Phật Pháp cho họ. Đó gọi là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng hạt giống đạo. Đây là việc tốt. Ngày nay bạn xem thấy thế giới phồn hoa này, thế giới phồn hoa rất đáng thương. Những năm đầu dân quốc, Tô Mạng Thù đã nói thế gian này là thế gian bi thảm. Ông cách chúng ta khoảng gần một thế kỷ rồi. Hiện nay thế giới này so với thế giới một thế kỷ trước lại càng thê thảm hơn, càng đáng thương hơn. Cho nên khó được, nhất là khi chúng ta giác ngộ rồi, phải hồi đầu. Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là đến để giúp chúng sanh khổ nạn. Học Thích Ca Mâu Ni Phật ngài, ta không có trí huệ, ta cũng không có phước báo. Ta dùng điều gì để trợ giúp? Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng Như Lai. Câu nói này nói một cách khác, phước báo của bạn, của tôi, của họ là bình đẳng với Phật, trí huệ cũng là bình đẳng. Tại vì sao nói không có trí huệ, không có phước báo để giúp đỡ chúng sanh? Có, có nhưng không thể hiện tiền. Không thể hiện tiền là do chính mình có nghiệp chướng. Mà chỉ cần buông xuống nghiệp chướng thì trí huệ phước báo liền hiện tiền. Đây là chúng tôi ngay trên bục giảng thường hay nhắc nhở mọi người. Buông xuống chấp trước đối với hết thảy người vật việc, bạn sẽ có tiểu ngộ. Cái tiểu ngộ đó, trí huệ cũng vượt qua trời người rồi. Trong Phật Pháp nói bạn đã đắc chánh giác. Đây là người nào? Là A-la-hán Bích Chi Phật. Chỉ cần chính bạn chịu buông xuống, chánh giác là vốn có, phước báo cũng là vốn có. Bạn có thể buông xuống phân biệt, bạn chính là Bồ Tát. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật rồi. Kinh giáo Đại Thừa thường nói, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Một niệm đó buông xuống triệt để. Người xưa có một trường hợp, Lục Tổ Huệ Năng đại sư của Thiền Tông chính là tấm gương tốt. Ngài lúc 24 tuổi triệt để buông xuống, minh tâm kiến tánh thành Phật. Năm đó chỉ mới 24 tuổi. Ngài có thể làm được, vì sao chúng ta không làm được chứ? Nguyên nhân không làm được không gì khác, tham luyến ngũ dục lục trần, cho nên bạn làm không đến được. Bạn có thể nhìn rõ ràng ngũ dục lục trần, nhìn thấu rồi, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn sẽ không còn tham nữa. Nếu như bạn nhìn rõ ràng nhân quả rồi, thì bạn sẽ biết tham sân si mạng không phải là thứ tốt, khẳng định sẽ chiêu cảm ác báo đời sau. Bạn còn dám nữa không? Cho nên giáo dục nhân quả, mặc dù không thể dẫn con người đến triệt ngộ, nhưng nó cho con người tâm cảnh giác rất lớn. Vậy bạn khởi tâm động niệm đều là nghiệp, tạo tác thì sẽ nghiêm trọng hơn. Việc này trong Liễu Phàm Tứ Huấn đều có. Cho nên giáo dục nhân quả vô cùng quan trọng đối với thế gian hiện nay. Đại sư Ấn Quang đã làm thị hiện cho chúng ta. Ngài cả đời có thể nói là toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục nhân quả. Cho nên chúng tôi đem Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư đều muốn làm thành phim truyền hình, dùng phương pháp phim truyền hình để hoằng dương giáo dục nhân quả, khiến cho mọi người giác ngộ. Hiện nay bạn dùng cách khác để khuyên họ, họ không tin tưởng, rất khó tiếp nhận. Bạn nói đến báo ứng, họ nhìn thấy sự việc này, họ sẽ sợ hãi. Cho nên đời người ở thế gian này phải xác định phương hướng, mục tiêu. Chân thật có thể buông xuống được, sẽ nắm chắc phần giảng sanh. Không nắm chắc phần giảng sanh vẫn là việc vướng mắc ở trong tâm quá nhiều, không thể một đau mà cắt đứt. Chân thật có thể buông xuống, chướng ngại nào cũng không còn, bất luận làm sự nghiệp gì cũng đều sẽ viên mãn thành tựu. Vì sao vậy? Không vì chính mình, vì xã hội, vì chúng sanh. Làm thành công rồi, chúng sanh có phước. Làm không thành công, chúng sanh không có phước. Không liên quan gì đến mình. Bạn nói xem tự tại biết bao. Có ngã ở trong đó thì không tự tại rồi. Bạn sẽ có được mất, sẽ có tốt xấu. Như vậy sẽ tạo nghiệp. Vô ngã sẽ không tạo nghiệp. Những gì vô ngã tu được, Phật Pháp gọi là tịnh nghiệp. Phật đều khuyến khích chúng ta ở thế gian phải học giống như Bồ Tát vậy, tạo tịnh nghiệp, không tạo ô nhiễm, ác nghiệp. Vậy thì đúng rồi. Đoạn ác tu thiện, không vì chính mình mà vì người khác. Chính mình phải nghiêm túc thật làm, vì người khác chính là làm tấm gương cho người khác. Dùng cái thân này để gợi mở, dẫn dắt người khác làm thân giáo, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đây là đại công đức, làm tấm gương cho người khác xem. Học Phật Bồ Tát gì thì đúng rồi.